Cái đoạn này chúng ta cần để ý những điểm này. Đức Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ cõi trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ. Giáng thần vào thai mẹ chứ không phải là một chuyện bình thường như chúng ta nghe biết. Do không từ bên không phải để vào bụng cái bụng mẹ, chính niệm không tán loạn. Ngay lúc ấy cõi đất rung chuyển, ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian. Những chỗ mặt trời mặt trăng không soi tới cũng đều mong chờ cái ánh sáng đó. Ở đây là gì? Từ không phải bắt đầu là chính niệm không tán loạn. Chánh niệm không tán loạn là cái niệm niệm gì? Đây là một cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. Tức là dựa vào cái những cái mà đi vào trong thai mẹ, tất cả gì đó là vì cái sự giải thoát giác ngộ, mà đó là cái chánh niệm đó xây dựng trên nền tảng. Ngay lúc ấy cõi đất rung chuyển. Ở đời thì ai cũng là tán loạn, nhưng mà chỉ có Đức Phật là không có tán loạn. Đó nào, sinh ra là sinh Đức Phật, chứ không phải là sinh ra đây là sinh ra cái tâm thể con người, hiểu không? Ở đây muốn nói là cái gì? Như vậy Đức Phật là khi nào có? Khi nào có? 49 ngày đêm ngồi dưới cây bồ đề. Lúc bây giờ 49 ngày đêm đang mang thai. Và cuối cùng cái đêm cuối cùng là sinh Đức Phật. Có nghĩa là lúc bây giờ là đều ở trong chánh niệm, hiểu không? Cái thứ hai là ngay lúc ấy cõi đất rung chuyển. Sao kinh quá vậy? Quý vị có thấy, có nghe vừa rồi ở đâu Đài Loan nó động đất mấy độ richter không? 7-8 độ richter á. Bây giờ là coi như là ở bên Nhật độ động đất đó là cái chuyện là chuyện đáng mừng hay là chuyện đáng buồn? Đáng buồn hay đáng mừng? Đáng buồn. Tại sao đây Đức Phật ra đời làm đất trời nó rung chuyển gì là đáng mừng hay đáng buồn? Đáng buồn mà sao đáng mừng được? Mà không biết là cái thống kê mỗi khi mà Đức Phật ra đây không biết bao nhiêu người chết Trên đây là gọi là đất trời rung chuyển. Tại vì giải thích cái câu này là
rung chuyển nhẹ,
rung chuyển nhẹ nhẹ thôi ha. Cái đây là rung chuyển là sao? Mọi người ở trên thế gian này là ai cũng chấp cuộc đời, cái đây là cái của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Ai cũng chấp này là con tôi, vợ tôi, ai cũng cái này này. Nhưng mà Đức Phật đưa ra một đạo lý là gì? Năm khác được cái này, theo gì? Rất kinh ngạc. Đất trời rung chuyển là kể từ đây trở về sau thì lúc bây giờ vẫn có cái đạo lý này, cho nên đất trời rung chuyển là muốn mô tả cái này. Cái đất là gì? Đất tâm. Cái tâm địa lúc bây giờ có gì? Mới cảm thấy nó kinh ngạc, rung chuyển từ một cái quan niệm sai lầm trước đây. Bây giờ nó chuyển thành một cái gì? Một quan niệm đúng ra ngay bây giờ. Thành ra đất trời rung chuyển là nói muốn đất là tâm địa. Cái đất này không phải là cái đất này, cái đất này. Đó. Thứ hai, ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian. Những chỗ mặt trời mặt trăng không soi tới cũng đều mong chờ chiếu sáng. Ánh sáng gì ạ? Cho nên kể từ đây trở về sau gì thì ánh sáng đó, cái ánh sáng trí tuệ đó, nó sẽ gì? Chiếu khắp thế gian. Cái chỗ nào mà vắng bóng cái trí tuệ này thì cũng rất mong rằng cái trí tuệ này cũng sẽ đến được đó. Đó nào. Cái chỗ nào không có Phật pháp thì cái Phật pháp cũng sẽ đến được đó. Thì cái ý nghĩa của câu này thế, nhưng mà đừng có nghĩ cái ánh sáng này mà lắm nha, không còn. Nếu mà ánh sáng này không còn mà Trung Quốc bây giờ đã làm còn tốt nữa. Đó nào. Cho nên chúng ta hiểu đọc cái kinh Đức Phật đây là kinh điển, nhất là kinh điển này được rồi. Thì mượn cái hình tượng này để nói một cái ý nghĩa khác. Vô lượng quang là gì? Vô lượng quang, chữ quang đây là sáng, ánh sáng. Mà cái ánh sáng này cứ nghĩ cái ánh sáng không, cho nên là cuối cùng mà tu rồi để được ánh sáng là ta bỏ tu. Mua cái ánh đèn nó mấy ngàn watt là nó sáng cực kỳ. Vừa cái đế sâu chứ còn gì. Nhưng mà cái ánh sáng này, ánh sáng trí tuệ mà không có một cái loại điện nào có thể sáng được. Bằng nó đành một cái nhiên liệu để đốt lên cái ánh sáng này, đó là cái sự hiểu biết của trí tuệ. Thì cuộc đời này không có cái nhiên liệu đó. Chỉ có cái nhiên liệu đó có từ Đức Phật. Cái đạo lý Đức Phật mới là một cái nhiên liệu thì đốt cái này được. Đúng nào? Phật Di Đà là định nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng thọ cái gì? Tôi muốn sống lâu không? Nhưng mà sống lâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sống bao nhiêu năm? 81 tuổi là đặc biệt. Sao? Ngài là đã giác ngộ rồi mà 81 tuổi là nhập diệt. Còn mình là mong sao mà mong? Mong được không? Có nghĩa là gì? Cái điều là mơ tưởng, mà cái điều nếu được thì gọi là điên đảo mộng tưởng. Như vậy cái gì là thọ mạng? Thọ mạng vô lượng cái gì? Từ khi cái là vô lượng quang và vô lượng thọ là từ khi tôi đã có được cái trí tuệ này thì từ đó trở về sau không bao giờ rơi cái gì, cái cảnh khổ đau, cái trạng thái khổ đau được, thì cái đó được gọi là vô lượng thọ. Mượn cái chuyện này nói cái chuyện khác nhưng mà nó đều giống nhau, kết quả giống nhau. Tất cả đều là gì? Muốn được an lạc, giải quyết cái chuyện an lạc này giống nhau. Rồi, chúng sanh chốn u minh nhờ đó được trông thấy lẫn nhau mà tự biết mình hiện ra sinh ở chỗ nào. Mọi người ở một cái chỗ khác nhau nhưng mà nhờ một cái đạo lý của Đức Phật đó cho nên mình rất rõ được cái nguồn gốc, cái bản chất của mình. Hiểu không? À, ánh sáng quang minh đó lại soi đến cung điện Ma Vương, Chư Thiên, Đế Thích, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn và các chúng sinh khác. Tất cả thể đều được mong nhờ ánh sáng, ánh sáng của Chư Thiên tự nhiên biến hóa. À, khi mà cái ánh sáng mà cái từ bi trí tuệ nó xuất hiện rồi thì tất cả những cái ánh sáng đều phải luôn, phải không? À, rồi này các tỳ kheo nên biết pháp thường của chư Phật là như vậy. Pháp thường của chư Phật là như vậy. Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc trong thai mẹ chuyên niệm không tán loạn thường có bốn vị thiên thần: Tây Cầm Hoa Mâu hộ vệ cho mẹ ngài. Dẫu loài người hay loài phi nhân đều không thể xâm phạm. Đó là pháp thường. Lý do là sao? Ở đây nói rằng là gì? Khi mà mang thai cái mang cái hạt giống trí tuệ, cái hạt giống Đức Phật này thì gì? Có bốn vị thần hộ vệ, có không? Ai hộ vệ không? Không có. Chính cái bản thân của cái ánh sáng trí tuệ này nó có một chức năng là bất cứ một cái loại tà ma quỷ quái nào muốn xâm nhập đến điều loại đó. Chân trí tuệ nó được có một gọi là kiếm tuệ. Cái kiếm tuệ là cái chức năng của nó là đoạn trừ tất cả phiền não. Ma Vương là đem lại sự phiền não. Mà cái gì đem lại sự phiền phức cho một hành giả này á, thì gì? Thì bị cái trí tuệ đó nó chặt, nó chém nát thay. Không có một cái loại phiền não nào có thể xâm nhập vào cái tâm của một vị Bồ Tát, cái tâm của một người có trí tuệ như thế. À, cho nên là đó là pháp thường chư Phật. Bất cứ một vị Bồ Tát nào, bất cứ một vị Phật nào đời cũng có gì? Chư Thiên Lâm Thần hộ pháp hộ vệ. Không có cái ông hộ pháp nào hộ vệ rồi. Mà cái trí tuệ của vị Bồ Tát đó đi đâu sẽ có một cái chức năng nó sẽ roi. Cái cô này có gạt cô đường nè, cô lại cô bắt đầu mới nhá xèn là tôi biết rằng cái cô này có tâm lường gạt. Thôi dẹp cô đi, gắt coi cho cô ơi, là lường gạt cũng được, không có phiền não đến. bất cứ một cái gì, sự kiện gì đến với một người có trí tuệ này thì đều bị gì? Cái trí tuệ nó ra cái là nó ngay ngắn hết. Thì cái trí tuệ đó là gì? Được mô tả dưới một dạng là Bồ Tát bảo hộ cho cái thân thể này đó. Không? Rồi, lại nữa này chắc thì theo đây là pháp thường của chư Phật. Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ đầu thứ giáng thần vào thai mẹ chuyên niệm không tán loạn. Đây là gì? Để lặp lại mà. Nè nè, Tỳ Bà Thi từ đầu đối xuất giáng thần thai mẹ chuyên niệm không tán loạn, khiến tâm mẹ lúc nào cũng thanh tịnh, không có dục tưởng, không có bị lửa dục thiêu đốt. Ấy là pháp thường của chư Phật. Khi mà một người đã có trí tuệ rồi, có cái tâm dục nó không? Không có. Bởi vì gì? Thì cái cá gì mà cái mầm móng của nó, cái nhân của nó là dẫn đến sự khổ đau thì Đức Phật chắc chắn không làm. Những người có trí tuệ không bao giờ làm. Và thấy được cái khổ với cái vui này á, mà vui ít khổ nhiều, não nhiều thì như vậy chắc chắn rằng là Phật Bồ Tát không làm. Trên quý vị thấy rằng trong câu, trong Đại Thừa có nói một câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Là ý nghĩa gì? Là ý muốn nói là khi một Bồ Tát có nghĩa là đã có trí tuệ rồi, bất cứ một cái việc làm nào mà nó dẫn đến một hậu quả là khổ đau thì Bồ Tát không bao giờ làm. Nhưng ngược lại cái bản chất chúng sanh thì gì? Thấy cái chuyện cái đẹp đó, cái vui đó nhà vô liền, cái lợi đó là nhà vô liền, nhưng mà cái hậu quả khổ thì không lường trước được. Cho nên làm xong thì cái quả đến thì bắt đầu mua sợ, hiểu không? Thì cái ý nghĩa nó như vậy. Thì đây là một cái chuyện rất bình thường. Có một người đã có một cái tâm tu tập, có một cái tâm có trí tuệ là chắc chắn cái chuyện này xảy ra. Không bao giờ làm những việc mà cái việc đó dẫn đến cái quả khổ đau thì không có. Trên Phật và Bồ Tát đi với ngài. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật là Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ đấu xuất giáng thần vào thay mẹ, nó lặp lại này: phạm hạnh thanh tịnh thuần tín và nhân từ, thành tựu mọi điều lành, an lạc không sợ hãi. Khi thoát ngoại mạng chung được sinh về cõi đau lậu. Cái đau lậu là chỉ cho một cái thế giới gọi là an lành. Thì ở đây gì? Bất cứ một phạm hạnh nào á, bất cứ một người nào có trí tuệ gì thì á, dĩ nhiên á, là phạm hạnh thanh tịnh. Cái đời sống của họ, cái đời sống tu tập của họ là thanh tịnh, thuần tín, tức là cái niềm tin rất vững chắc và luôn luôn nào cũng có cái lòng từ bi. Cái từ bi này không phải là tôi thấy thương người làm, mà cái lòng thực hiện lòng từ bi là gì? Thấy cái việc cần làm thì Đức Phật làm, thành tựu mọi điều lành. Có nghĩa là tất cả mọi cái việc ngài làm thì đều là nên mang lành là gì? Mang cái tư tưởng là đến sự giải thoát của giác ngộ, an lạc không sợ hãi. Và làm như vậy thì có sợ hãi không? Có sợ hãi không? Không bao giờ có một sự sợ hãi nào. Bởi vì làm những đem lại một kết quả tốt đẹp, sao mà sợ hãi nó được? Cho nên không có sợ hãi. Và khi thân ngoại mạng chung được sinh vào cái cõi trời đạo lợi, tức là sự an lạc. Bây giờ tôi đã làm tốt thì cái quả của cái việc làm tốt này là tôi được cái quả xấu hay tốt? Nó phải tốt thôi. Tôi đã trồng cái nhân lành thì cái quả đó là quả lành hay là cái quả? Chắc chắn là phải quả lành thôi. Cho nên là đời này tôi làm vợ thì chắc chắn đời sau tôi là sinh vào cái cõi ăn lành này là chắc chắn. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật là Bồ Tát Tỳ Bà Thi khi sanh từ không phải mẹ mà sinh ra, cõi đất rung động ánh sáng chiếu kêu nào. Khi mới ra khỏi thai mẹ, những chỗ tối tâm tỷ đều được chiếu sáng. Cái chữ đây là cái câu mà dịch ra vậy: những chỗ tối tâm đều được chiếu sáng là không đúng rồi. Không đúng thì bắt đầu nó chiếu sáng. Cái câu này là gì? Những cái chỗ nào mà ngu tối không hiểu thì Đức Phật ra đời thì cái pháp rời thì bắt đầu nó sẽ chiếu lại này. Chứ làm sao mà sinh ra cái chiếu điện là không có, hiểu không? Thì bắt đầu được cái đó. Cho nên dịch là phải cái tư tưởng của nó phải logic với nhau, ngôn ngữ phải là hệ thống với nhau. Thì đó là gì? Cái thường pháp của chư Phật. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật là Bồ Tát Tỳ Bà Ni lúc sanh do không phải mẹ tán loạn. Khi ấy mẹ của Bồ Tát tay viên cành cây không ngồi không nằm, có bốn thiên thần bưng nước là hương đứng trước mẹ và thưa rằng: Tô Thiên Mẫu nên ngài sinh tái tử chứ có lắng. Đó là pháp thường của chư Phật. Thì cái câu này là Phật là ở mà người ta sinh ta đẻ thì đứng hay là ngồi hay nằm, nằm nhưng mà cái đứng. Đây là mô tả một cái thực trạng lúc bây giờ hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya gì? Lúc bây giờ là từ một cái quê hương của chồng mình, tức là vua Tịnh Vạn, đã trở về cái cố hương của mình để sinh. Tại cái tục lệ Ấn Độ là khi cái người mẹ mà sinh đứa con đầu lòng là phải về cái quê mẹ đấy, mẹ đẻ của mình là sinh. Lý do tại sao? Còn con gái là nhất là mắc cỡ, khổ thẹn. Cái thứ hai nữa là gì? Người mẹ của mình sẽ thông cảm, sẽ hiểu mình, bà là mẹ mà, nên sẵn sàng nuôi và làm chăm sóc cho người con. Cho nên tốt nhất cái trong trường hợp này là cái người con nó trở về cái quê mẹ. Thì giữa hai cái đất nước, hai cái dòng tộc khác nhau, từ đây một cái người mẹ mà mang thai mà đi một cái đoạn đường dài, đi bằng gì, máy bay hay gì, xe lửa hả, làm đi gì, thì chắc chắn là gì, voi ngựa, những cái phương tiện này. Mà khi một cái người sinh sắp sinh mà đi voi đi ngựa đi cái chuyện gì nữa, mà đi cứ sóc lên sóc xuống mà đi đường rừng này á, thì chắc chắn là gì, sẽ là đẻ, tôi gọi là đẻ non, sinh con non á, đến trước ngày mà sinh ở đâu, giữa đường, tức là trong rừng. Thì sinh trong rừng này có chiếu vào mà đó đó là quá, cho nên là đau quá đứt các vị cây. Thì cái thực trạng này, cái mô tả này là biết rằng là đó là cái thời gian và hoàng hậu Maya từ cái quê của nhà chồng của mình trở về cái quê hương của mình để sinh, và trên sinh thái tử, cho nên là sinh ra giữa đường. Đó là cái lý do tại sao khi sinh thái tử thì hoàng hậu Maya 7 ngày sau là mất, là vì mất người sinh toàn bộ những cái đó là mất, hiểu không? Cho nên nó mô tả thực trạng như vậy, chúng ta biết rằng là nó là như thế. Cũng giống như là gì, Kunda lúc bây giờ là làm thị giả cho Xá Lợi Phất, đưa thái tử, đưa Xá Lợi Phất trở về quê hương để thăm người mẹ của mình. Khi trở về quê hương ăn gì không biết, cho nên cuối cùng là gì, đêm đó là coi như là gì, mắc bệnh. Và trong đó kinh mô tả gì, một đêm là Kunda là gì, giặt y áo cho ngài Xá Lợi Phất là gì, 5-7 lần. Mà cái sao bị giặt hoài á, bị phổ tả, chứng bệnh này phổ tả. Mà chứng bệnh phổ tả là do cái gì? Do ăn đồ mất vệ sinh. Đây là cái công việc chúng ta làm, công việc nghiên cứu. Cái chứng bệnh người ta nói, cái chứng bệnh mà người ta nói cái chuyện, cái tướng trạng của chứng bệnh, hiện tượng chứng bệnh, thì chúng ta suy ra là cái bệnh phổ tả, hiểu không? Chúng ta làm công việc nghiên cứu thế. Quý vị nghe tôi giảng không? Quý vị có tính trước đầu không? Đó. Có khác với những người khác không? Hoàn toàn quý vị, tôi lý giải này là hoàn toàn nó mang tính chất khoa học. Tôi không dựa vào cái chuyện đó, không dựa vào tất cả những yếu tố mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng. Và cái mô tả Đức Phật là một chân lý, mình sao mà cái chuyện là tín ngưỡng tôn giáo được? Nó là phải cái chất liệu này. Thì chất liệu đó gì? Lý do tại sao mô tả bằng một những ngôn ngữ của tín ngưỡng, thần tâm biến hóa, vì con người của sao đã trên bắt đầu xuất hiện lại. Mình giải bày tất cả, lột tất cả những cái tín ngưỡng bỏ qua bên và cái đạo lý này. Cho nên tôi làm, tôi phân tích một bài kinh này thấy vị đọc hiểu. Hồi sáng giờ thì em tôi ra gì, tôi giảng cho vị, vừa giới thiệu một nội dung bài kinh mà vừa là gì, chỉ cho vị phương tác đọc và hiểu một bài kinh. Thế này, lột cái tín ngưỡng bỏ qua bên, lột cái ý nghĩa của ra bỏ qua bên. Hai cái này rõ ràng. Lý do tại sao có tín ngưỡng này, vì con người của trong xã hội cho nên bắt đầu ấy. À, cái đạo lý đó bằng câu nào chúng ta bạn mình rõ không? Một bài kinh rất rõ, chấp nhận không? Rất hay, chúng ta được rất nhiều điểm chúng ta cần học theo. Và có những cái loại tín ngưỡng mang tính chất thần thoại chúng ta loại bỏ. Cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta để biết được cái tập quán của cái thờ của Phật như thế nào, thì chúng ta bắt đầu lục lại cái gọi là cái tập quán của những người Ấn Độ sinh như thế nào, thì chúng ta lặp lại, chúng ta đọc lại của cái tập lệ của nó là đây, với cái hình ảnh của một hoàng hậu Maya mà là giống nhau. Này các tỳ kheo, pháp thường của chư Phật Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc sanh do không phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, thân ngài thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi các thứ ô uế, ví như kẻ có mắt sáng liền hạt minh châu sáng sạch lên lụa trắng, thấy rõ cả hai đều không làm bận nhau, vì cả hai đều trong sạch. Bồ Tát ra khỏi tái mẹ cũng thanh tịnh, đó là pháp thường của chư Phật. Quý vị thấy rằng là khi mà tôi lột tất cả những cái màu sắc tín ngưỡng, những sắc thái tín ngưỡng đằng cái mà cái đạo lý trong kinh này rõ ràng không, trong sáng không? Thì chúng ta thấy rằng là gì, cái hạt minh châu là gì? Ở đây tôi xin nói cho vị thế này, tôi muốn mô tả một hình dung cái lời dạy Đức Phật của Đức Phật, lời dạy Đức Phật cho hôm nay. Tôi nói cũng giống như cái lời dạy Đức Phật hôm nay chúng ta hiểu là tăng chấp như thế này. Giống như một ông trưởng giả, ông tổ sao là đó, ông có một cái hạt minh châu, một hạt ngọc rất là quý. Trước khi ông mất thì ông kêu người con đó là con, chúng ta gia đình dòng tộc chúng ta có một cái kim viên ngọc rất quý, con khéo giữ và để sau này có khi là bằng sử dụng thì sử dụng. Người con nghe cái lời của người cha dặn dò cho người con gì, ra ngoài chợ mua một cái miếng vải đỏ và gói cái viên ngọc này bỏ ra thờ, có giữ gì đó. 100 năm sau người con cũng sắp mất, kêu cái người con của mình lại cũng dặn dò, đây là cái gì, cái gia bảo của cái dòng họ mình, bây giờ bố ngày xưa giữ và cũng giao cho bố như vậy, bây giờ bố cũng giao cho con như vậy, con nhớ giữ gìn gia. Người con làm gì biết không? Tôn trọng cái ngọc, tôn trọng cái miếng vải đỏ mà bố của mình thích. Cho nên gì, nhưng mà mình không thích vải đỏ, mình thích vải xanh, chạy ra chợ mua một miếng vải xanh về bao cái viên ngọc đó, bao nhiêu miếng cái vải đỏ đó, không lỡ cái miếng vải đỏ quăng đi mà gói cái miếng vải đỏ đó viên ngọc luôn, rồi bắt đầu cũng bỏ trên trang sổ. Thờ 100 năm sau và cuối cùng rồi cũng sắp mất, nên bảo người con của mình, kêu người con cũng dặn dò như thế, người con cũng làm như thế, và cuối cùng rồi người con gì, ra ngoài chợ mua miếng vải vàng về gói vào cái miếng vải xanh, vải đỏ và viên ngọc bỏ ra thờ. 100 năm sau sắp mất cũng kêu người con lại và dặn dò, người con không thích vải đỏ, không thích vải xanh, không thích vải vàng, nhưng mà lại thích vải trắng. Cho nên ra ngoài chợ mua mấy vải trắng về gói miếng vải xanh, vải vàng, vải đỏ, viên ngọc quá là cũng làm sang thờ. Và cứ thế truyền mãi cho đến ngày hôm nay chúng ta. Câu chuyện này vậy hiểu chưa? Bây giờ tôi hỏi cho mình, Trong cái gói vải này có cái mặt không? Trừ cái người thứ nhất, có ai thấy được viên ngọc không? Không. Bây giờ tôi xin hỏi gọi thứ ba, chúng ta có biện pháp nào, có cách nào để thấy được viên ngọc không? Thấy không? Nhưng khi chúng ta thấy được viên ngọc, chúng ta không làm một việc hồ đồ ngu dốt là đem toàn bộ những cái này quăng đi, những cái cải bạo bay xanh là đó quăng đi, tức là làm một cái việc là tôn trọng viên ngọc, tôn trọng cái niềm vui, cái ý thức của cha, của những vị vị cô, những vị mà tổ tiên của mình đã lưu truyền lại không? Bằng cái nào? Bằng cái nào? Chỉ bằng một cách chúng ta có thể thấy được viên ngọc, và chúng ta cũng làm rõ được cái miếng vải này là miếng vải của ai, bằng cách nào? Bằng cách lột từng miếng, ghi là đây là miếng vải của cha tôi thích cái màu này. Lột có nghĩa là đây là miếng vải của ông nội tôi thích màu đỏ này, đây là miếng vải của ông cố tôi thích, và cứ thế làm rất rõ ràng, và cuối cùng đây là viên ngọc của gia tộc của tôi. Rõ ràng không? Ở đây cái giáo lý Đức Phật cũng thế. Hiện bây giờ chúng ta gói rất nhiều cái loại vải, rất nhiều cái loại văn hóa khác nhau của từng địa phương, của từng dòng đòi, của từng một dân tộc khác nhau, và từng một cái đó gói cái gì thì viên ngọc rất là loại vải Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta muốn thấy được cái gì, cái viên ngọc của Đức Phật, thì buộc lòng chúng ta phải gì? Mở từng đường, nói chuyện hiếu đạo. Thì chúng ta phải, đây là quan điểm của người Trung Quốc, không? Nói cái chuyện mà thổi tù bà, đây là cái tập tục của bà La Môn, không? Nói cái chuyện thích cái bài trắng, đây là cái gì của Tây Tạng. Thấy cái chuyện vải đỏ thì đây là cái sở thích của người Trung Quốc. Mỗi địa phương bắt đầu nó mô tả cái đạo lý đó bằng một cái loại văn hóa của mình, hiểu không? Bây giờ miền Nam gì? Miền Nam tổng kinh sao? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật. Cái giọng đó giọng gì mà? Giọng miền Nam. Quý vị đọc những cái ông, những cái người miền Nam tổng kinh là theo một cái phong cách của người, của người miền Nam của Việt Nam. Người miền Trung có một cái cách đọc kinh của cái người miền Trung. Người miền Bắc nó có một cái cách, một phong cách của người miền Bắc, đúng không? Quý vị đêm đó thì vô đọc kinh là chúng ta đứng không thấy người đó, nhưng mà đọc ra được biết cái người miền Bắc này. Kinh bổn sanh, kinh bản sinh, đúng không? Đúng không? Kinh bổn sanh chúng ta vẫn bạn, kinh bổn sanh, rồi có một chỗ này kinh bản sinh, hai cái đúng không? Sao đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn xác định cái tác giả ai là gì, người nào, thì vị biết được cái nào được không? Bổn sanh là ở đâu, bản sanh ở đâu? Thì ở đây chúng ta bằng cách phân loại tất cả những cái chuyện này là như thế. Ok không? Rất đơn giản. Rồi, này các tỳ kheo, pháp tường của chư Phật là Bồ Tát Tỳ Bà Thi Ký Sinh, ngài từ không phải sinh ra vừa xuống đất, không còn người đỡ, liền đi bảy bước nhìn khắp bốn phương, rồi đưa tay lên nói rằng: trên trời dưới đất, duy ta là tôn quý, ta sẽ cứu độ chúng sanh khỏi sinh già bệnh tật bệnh chết. Câu này đây: trên trời dưới đất là chỉ ta là cái bậc tôn quý nhất. Cái câu nó muốn gì này? Khi Đức Phật sinh ra đi bảy bước này, có nói bảy bước không? Rồi gì? Tay chỉ trên trời, tay trên đất, nói ta là người gì đó.
Thì câu này á là nó có hai một cái cách này. Cái câu này là nguyên trong tiếng Phạn á, nghe cái ông Phạn Thiên ông sinh ra rồi thì ông là Aham Asmi. Asmi có nghĩa là tôi là, cái khái niệm tôi bắt đầu có từ đây. Nhưng mà trên trời dưới trời không ai bằng trời, mà đi là đi đâu cũng bị thế này. Đi đâu? Đi trên hoa xe à. Có nghĩa là gì? Cái điều này là cái mình suy luận mà giải thích thôi. Là có nghĩa là gì? Đức Phật mà đi xe có nghĩa là ví ngài cũng giống như chỉ là cái hoa xe. Hoa xe là sao? Là sinh ra từ bùn, lớn lên từ bùn, nhưng mà khi ra khỏi cái mặt nước thì không có một cái gì dính líu bùn, dính líu cái sự ô uế cả. Hiểu không? Là một cái điểm. Cái thứ hai á, cái thứ hai là gì? Ngài không bị ô nhiễm, là trên trời dưới trời không ai hết. Có nghĩa là gì? Đó là con người. Con người là sinh ra đi trên người là gì? Sinh ra từ con người sống, mọi chuyện là bắt được cái vòng là sinh ra cái mẹ sinh đẻ đầy đủ hết. Ta cũng giống như vậy. Như vậy ta trở thành một con người gì? Một con người không còn tham sân sân si nữa. Tính ta chấm dứt sự đau khổ. Thế gì? Thì cái cõi mà con người đó so với những người, những cái loài mà thấp con người, và so với những cái loài mà cao con người, thì con người phải ưu việt không? Nếu ở các cõi á, thì các cõi dưới á, thì cái trí của họ và con người thì thành lập rất khó. Còn cái cõi cao hơn là ăn sung mặc trước, coi như đó họ có chịu tu tập không? Không hả? Cho nên là cái gì? Con người vị trí ở đây là tốt nhất để trở thành gì? Để thành một đóa sen sinh ra trong bùn và trở nên một cái sự không dính líu vào bùn. Hiểu? Thì cái câu đó nó muốn nói một cái ý nghĩa như vậy. Chứ không phải rằng là gì? Cái câu đó là tống đào là bạn ta là số 1. Chữ ta đây là chính là đoạn 1. Rồi. Chuyên niệm không tán loạn, tức thì có hai suối nước, một ấm một mát, tự nhiên ở dưới đất tuôn ra để phục vụ tắm rửa cho Bồ Tát. Đó là pháp thượng như Phật. Cái chỗ này chắc cái lễ nó cứu lòng phúng thủy á. À, phun phun nước phun, không biết phun ở đâu nữa. Thì cái chỗ này là trẻ, cái chỗ mà có lẽ là làm cho nó thần thông biến hóa thêm. Lúc cái tự mới sinh phụ vương à, mới các tướng sư ở đây à, cái đoạn đây là ngài. Lúc thái tử mới sinh phụ vương bàn đầu mời các tướng sư và đạo sĩ đến xem tướng thái tử để biết sự tốt xấu. Bấy giờ các tướng sư vâng mệnh đến xem, và ngay trước khi chưa mặc áo họ nhìn rõ các tướng đầy đủ à, bèn đoán rằng người có tướng này sẽ có hai con đường chắc chắn không nghi ngờ. Nếu tại gia sẽ là chuyển luân thánh vương à, trị vì bốn châu thiên hạ. Làm chuyển thanh vương trị vì bốn châu thiên hạ. Một đất nước nó chia làm gì à, đây là phía bắc này, đây phía nam nè à, đây phía bắc, đây phía nam, đây là phía bắc nam à, đây là phía tây, đây là phía đông. Trị vì bốn châu có nghĩa là toàn bộ cái đất nước Ấn Độ này là ngài phải là một cái người cai trị. Trị gì? Bốn châu. Nhưng mà bốn châu á là có nghĩa là gì? toàn quải cái đất nước là chia làm 4 châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Hưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Và trị vì 4 châu có nghĩa là Đức Phật phải làm vua của những ông vua, tức là thống nhất luôn cả cái đất nước Ấn Độ. Một là Thái Sử muốn duy trì, muốn đi con đường thứ nhất này thì buộc làm thái tử tất đặt ra phải gì? Phải làm vua của 4 của bổn cõi này. Nhưng cái bộ lạc Sakya Muni nó chỉ tẻo theo chỗ này nghèo, nàng lạc hậu, kinh tế chính trị còn yếu kém, thì có thể làm vua, đủ sức làm vua của 4 nước này được không? Có nghĩa là cái bộ tộc Sakya Muni lúc bây giờ muốn tồn tại, muốn giữ gìn cái gì, cái bộ tộc này thì buộc lòng phải gì? Bởi vì cái thời kỳ là thời bành trướng, các nước lớn nó muốn đánh những nước nhỏ hơn, nó thông tính thải thành một nước, hiểu không? Thì Thái tử Đạt Đa muốn để giữ gìn cái dòng tộc của mình, cái bộ tộc của mình, thì buộc lòng phải đánh toàn bộ Gan Hạnh. Thì Thái tử Tất Đa có làm được nhiệm vụ này không? Được không? Chưa chắc gì. Không được chứ chưa chắc gì.
Đại Lưu Bị lúc đầu không có việc
rồi. Hả?
Đại Lưu Bị lúc đầu có tướng tá cũng thành công.
Tướng chuẩn bị gì?
Lưu Bị vậy tướng này.
Lưu Bị tướng tá, nhưng mà bây giờ là chuyện có thời kỳ đó là bây giờ là trong cái lãnh thổ của mình là nước nào cũng vậy. Nước nào cũng chuẩn bị nước nước này đang nó tham gia là làm nhau. Trong một điều kiện Việt Kiều Tất Đa Ma Kiệt Đạn đều muốn đánh nhau rồi. Thì cái chuyện này là muốn bảo vệ cái đất nước của mình được không? Không thể được. Tức là muốn gì? Muốn làm cái này là muốn gì? Cái trong này nó là cái làm vua của việc 4 châu, và 4 châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiệp Bộ Châu. Có nghĩa là gì? Làm vua toàn bộ cái này thì mới được giữ cái gọi là cái bộ tộc Sakya của mình. Trong một điều kiện một đất nước nghèo hèn lạc hậu, kinh tế chính trị cũng yếu kém, làm được việc này không? Khó. Cho nên gì? Buộc lòng phải chọn con đường thứ hai. Nếu xuất gia sẽ thành bậc chánh giác đầy đủ 10 hiệu. Lúc bấy giờ phụ vương âm thầm hỏi các tướng sư ba lần. Các tướng này xem lại 32 tướng tốt của thái tử gồm những gì? Các tướng bèn là, thì cái đây là cái đoạn này á. Cái đoạn này á, quý vị thấy là cái này. Ở đây là nói gì? Người có tướng này sẽ có hai con đường, chắc chắn không nghi ngờ. Nếu là tại gia sẽ là làm gì? Sẽ làm chuyển luân thánh vương, trị vì 4 châu thiên hạ. Đủ 4 thứ quân binh. Phải là gì? Phải đủ 4 thứ quân binh. Tức là phải đầy đủ cái 4 cái loại binh chủng này. Bằng chính pháp cái trị dân là bằng một cái đường lõi chính sách mà gọi là phải tốt được. Không thiên là thi âm khắp thiên hạ, tự nhiên các bảy thứ báu quý ca tội quy tụ. Có ngàn người con dũng kiện hay đẹp, dẹp trừ ngoại địch, không cần dùng đao binh mà thiên hạ tự thái bình. Tức là nói đến một cái đất nước mà hung mạnh. Còn nếu mà không được, không đủ cái khả năng đó thì buộc lòng phải chọn con đường thứ hai. Nếu muốn xuất gia học đạo sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác đầy đủ 10 hiệu.
hảo nè, nếu như con đường thứ nhất mà chọn được thì phải đi con đường thứ hai là con đường xuất gia. À, sẽ thành bậc chánh đẳng giác đầy đủ 10 hiệu. Có nghĩa là gì? Toàn bộ mọi người, các nhà tôn giáo, các nhà triết học, các nhà văn hóa phải gì? Thần phục, phải đầu phục dưới ngài. Có nghĩa là tôn ngài làm gì? Làm ông vua của những ông vua, đó là chuyển luân pháp vương. Nếu chọn con đường chuyển luân thánh vương mà không được thì buộc lòng thái tử phải chọn con đường là chuyển luân pháp vương. Chuyển luân pháp vương là con đường xuất gia tu tập. Thì khi mà thành đạo rồi thì gì? Sẽ thành pháp vương, có nghĩa là gì? Ông vua pháp, có nghĩa là ông là một cái người chuyển luân, có nghĩa là ông vua pháp đã tốt rồi, nhưng mà đây là ông vua của những ông vua pháp. Hiểu không? Thế thì cái đất nước Ấn Độ lúc bây giờ cái bốn giai cấp là cao nhất. Bà là một giai cấp tôn giáo hay là những người làm quan? Tôn giáo. Như vậy thì cái giai cấp thứ nhất này á là tôn giáo, thì Đức Phật bây giờ thành một giai cấp thứ nhất. Thì chỉ đạo cái này mày đừng làm được không? À, cho nên là gì? Quý vị thấy rằng con đường thứ hai mà Đức Phật chọn là con đường chuyển luân thánh vương, chuyển luân pháp vương, tức là đi xuất gia. Đi xuất gia rồi cho nên trở thành một vị pháp vương của những người pháp vương. Cho nên lúc bây giờ mới chỉ đạo cái hệ thống chính trị, đừng đánh như mày, đánh là coi chừng tao đó. Hiểu không? Cho nên lúc bây giờ cái thời kỳ Đức Phật là cái dòng tộc Sakya Muni không bị rơi vào cái chuyện đao binh. À, quý vị nên hiểu một cái sự kiện lịch sử vậy. À. Quý vị có thắc mắc gì không? Có cần gì hỏi không? À, lúc bây giờ phụ vương ân cần hỏi lại tướng sư ba lần: các ngươi hãy xem lại 32 tướng của thái tử gồm những gì. À, các tướng sư bèn nói: đây là cái tướng của thái tử này nè, 32 tướng tốt nè. À, thì ở đây thì thật sự cái tướng tốt này là cái bản kinh này là xuất hiện rất trễ, cái thời kỳ của vua A Dục trở về sau mới có cái chuyện này. Mô tả 32 tướng tốt là hình thức mô tả của một bậc chuyển luân thánh vương, chứ không phải là mô tả Đức Phật. Đúng nè, Phật cái chuyện đó là tướng tá có còn không? Với ngoài gì? Cho nên là gì? Cái bản kinh này là cứ nói cái chuyện là tướng 32 tướng tốt mới là cái tướng của Đức Phật. Cho nên kinh Nghiêm Gan nói sao? À, cái nhà nói sao? Nhược gì? Thị hả? À, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.
Câu bài tại nhà nhỉ? Ngã dĩ âm thanh của ngã. Nhược dĩ sắc kiến ngã. Nếu như sử dụng cái âm, cái màu sắc, cái hình sắc đó, sắc tướng đó bên ngoài mà cho rằng đó là ta, nếu như dùng cái âm thanh đó, ca vện đồ ôm rồi đá lư hương xạ gì đó, dùng cái đó cho rằng đó là cái Như Lai, là ngã nè. À, mà mong cầu để được cái đó, để thấy ta, thì cái người này là gì?
đang làm những cái việc tà đạo và không thể thấy được như này. Tức là gì? Phủ nhận cái sắc là gì? 32 không tốt. Phật của cha mở đây cái nói cứ Phật là phải là có 32 chứng tốt. Ở đây là ai 32 chứng không? Nếu không có 32 chứng thì không tin là Phật đâu. Phật là gì? Là ở cái chỗ là gì? Là đoạn tận tham sân si là Phật, chứ không phải là ở cái tướng thành tựu. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà đại thừa phê phán cái thượng tọa bộ là như thế, là mình làm mà chắc chắn rằng đề cập 32 tướng là đề cập những quan điểm này là sau cái thời kỳ của A Dục Vương trở về sau chúng ta được rồi. Hình tượng của Đức Phật là ở về sau chúng ta được. Dĩ âm thanh cầu ngã là gì? Là lúc bây giờ là mà ca tổng rồi tám tổng rồi thổ từ và thêm cái tay tạng bây giờ, tại vì mượn cái hình hình tướng này thì bắt đầu lúc bây giờ phê phán. Cái này là cái chỗ này quý vị là bây giờ muốn 32 tướng tốt, bây giờ hồi giờ các quý vị biết nó nằm đâu không hả? Cứ nói Phật á 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhưng mà nói đại không biết có đúng không, mà không biết cái nằm đâu rồi. Thì bây giờ quý vị phải biết rằng nó nằm trong này. Đó. Này tỳ kheo, lúc Phật tỳ bà thi chư thương ý phía trên giữ không tay cầm lọng trắng quạt báu để ngăn che lạnh gió nóng mưa bụi bặm à. Thì khi mà Đức Phật sinh ra thì che vậy, có nghĩa là gì? Mô tả cái đoạn này là mô tả theo một phong cách của những người làm quan, hiểu không à? Cái đoạn này là đoạn đó lúc còn là đồng tử, con trai con gái cả nước truyền nhau ẵm bồng. Đứa bé này chắc Thái tử Đạt Đa mà nó ẵm bồng chứ nó quăng qua quăng lại cái này là chắc chết ngấm chứ cái sao được. Đó nè, nhưng mà đây là mô tả một cái niềm gọi là vui mừng chung cả một dân tộc. Vì lý sao vui mừng? Con của Tịnh Phạn Vương bắt gì vui mừng? Bởi vì ở đây vui mừng là vui mừng cái chuyện Đức Phật, thứ nhất nếu đứng bằng tôn giáo thì Ngài sẽ là một con người để đem lại một ánh sáng từ bi trí tuệ cho nhân dân đó. Thứ hai, đứng về cái mặt cá nhân một dân tộc thì Ngài sẽ là cái người để giữ vững cái dòng tộc của mình. Hả mà? Chỉ có Ngài mới là làm được giữ vững cái dòng tộc của mình. Cho nên là gì? Cho nên là nhân dân vui mừng là thế. Chứ còn ở đây mà nếu cái ngạn đây là dùng cái hình ảnh để mô tả rằng cái nỗi vui của quần chúng. Chứ mà hiểu một cách tuyệt vời là cái ẩm bồng nó hiện qua người, cái ẩm hung cái người, ẩm hung cái là coi thằng nhỏ chết mất. À. À, thì đây là nói dạo bóng cửa thành à. Một hôm Bồ Tát muốn ra khỏi thành để dạo chơi và quan sát, bèn ra lệnh nguyện xe là cửa thành soạn xe báu để Ngài để đến công viên tuần hành và du ngoạn. Người đánh xa sau khi sửa soạn xe giá xong, tâu Thái tử: giờ đã thích hợp. Thái tử cởi xe báu đi đến khu vườn công cộng kia. Giữa đường Ngài gặp một cụ già đầu bạc răng rụng lưng còng, mặt nhăn rung rinh trên cây gậy, thở khò khè theo nhịp bước khó khăn. Thái tử liền xây hỏi cùng toàn: đó là người gì? Đáp rằng: đó là người già. Lại hỏi: già là thế nào? Thì đáp bắt đầu mô tả chuyện già. Bây giờ phụ vương hay là vui không? Bây giờ phụ vương tức là đi chơi xong về. Bây giờ phụ vương hỏi sao con đi có thấy vui không? Thái tử xuất du có vui không? Đáp: không vui. Vua hỏi lý do tại sao vậy? Đáp: tại giữa đường này gặp một người già nên không vui. Ý đoạn này là gì? Sinh lão bệnh tử này.
cuối cùng là gặp cái ông già ông chết. Thì cái đoạn và đoạn giữa là gì? Nuôi thái tử trong hoàng cung, cung ứng mọi chuyện gì cần cái gì thì ấy. Ở nấm thì có cái mùa, cái cung điện mùa đông, à, cung điện làm cho cái mùa mát, à, em mà lạnh thì có cung điện mùa đông làm cho ấm lại. Cung phi mỹ nữ là gì? Đầy đủ hết, muốn gì được cái đấy. Muốn ăn yến là có yến, muốn ăn cái gì là có cái đấy. Muốn quan hệ người nào có cung phi mỹ nữ đầy đủ trong đó hết. Cuộc sống truy lạc về đạo đức, trị lạc để coi như là ăn cho phủ về không còn vậy. Nhưng mà gì, cuối cùng là gì? Có nghĩa là ở trong cung điện thì bao giờ cũng mà nói, nhưng mà cái thực tế của cuộc đời là gì? Cái đó là một cái gì? Sự chê đậy cuộc đời. Còn cái cuộc thực tại cuộc đời này là sinh, già, bệnh và chết, không thể nào chê đậy được. Cuộc đời này là gì? Buồn quá, khổ quá, cho nên phải mượn một cái bữa tiệc nhậu cho nó đỡ buồn. Phải không ạ? Phải không? À, đời mình xấu quá, cái mặt mình là xấu quá, cho nên mượn chút son trét chi lên cho nó đẹp, nó đỡ buồn. Nhưng mà thực sự cuộc đời này anh trét hoài có được không? Nó nhăn hết thì kéo ra, nhưng mà nó nhăn tới một mức độ như là một cái cày của người ruộng thì có cái phân xoan phắn nào chết rồi nữa không? Cho nên cuối cùng rồi cũng chừng đó chuyện. Cho nên gì? Cái chuyện mô tả cái bốn lần dạo chơi của thái tử cửa tăng là muốn mô tả cái cuộc đời này. Sự thật nó vốn là sự thật, không thể có một cái gì chê đậy, chê giấu được. Cho nên phải nhìn được. Cho nên ngài mới thấy là thấy như vậy mới gì? Mới làm thế nào để tìm con đường mà thoát khỏi khổ đau. Con đường thoát khỏi khổ đau không phải chỉ có cái chuyện này, mà là gì? Giải quyết cái vấn đề. Đây là nói cái chuyện chúng sinh, nói cái chuyện khổ đau mọi người. Nhưng mà cái khổ đau của mọi người nhất trong cái dòng tộc của gì? Của Sakyamuni này là một cái nạn mất nước, cái nạn đau binh xảy ra, thì ngài làm thế nào giải quyết? Đến cuối cùng rồi, từ bỏ vợ con đi xuất gia tìm cầu học đạo. Bởi vì đó là con đường gọi là thông lệ của cái con đường tu tập để thành một cái nhà tôn giáo của Ấn Độ là phải như thế. Cho nên ngài buộc lòng muốn đi con đường này phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ tất cả cung vàng địa ngọc để nó thành một kẻ hành khất để thực hiện cái đó. Sau khi từ bỏ, bắt đầu trở thành một con người gì? Một con người đức hạnh, con người có trí tuệ. Thì lúc bây giờ tuyên bố đã chứng đạo, thấy cái đạo đấy rồi, thì trở về ở đâu? Trở về đâu? Cuối cùng rồi ngay thăm về thăm quê hương, nhưng không ở quê hương. Lý do tại sao ở? Vì ở quê hương không giải quyết được cái nỗi khổ của gì? Của mình, của vợ mình, của con mình, của dòng tộc của mình, của nhân dân ở đây, của mọi người. Và nhất là cái khổ bốn giai cấp đang đè nặng trên người dân Ấn Độ. Đến buộc lòng mà ngài gì? Phải xuất gia. Và xuất gia xong muốn giải quyết cái nạn đau binh của mình thì buộc lòng không thể trở về cái đất nước của mình, mà phải làm gì? Dùng một phương pháp. Cho nên làm cái vị thầy của ai? Của Ma Kiệt Đà, của Kiều Tất La, tức là những cái ông vua lớn của đất nước đó. Bây giờ cũng giống như bây giờ muốn chiến tranh Triều Tiên, bây giờ Nam Triều Tiên là muốn cho Mỹ chấm dứt cái nạn đau binh gì ấy, thì kiếm một cái người nào đó qua ở làm thầy của Đào Trâm. Có một cô gái nào gả cho Đào Trâm thương vợ là không đạt được. Thì cái chiến lược này là chiến lược của Đức Phật. Sau khi mà thành đạo xong gì, không trở về cái quê hương của mình mà gì, đi làm thầy của Ma Kiệt Đà, của Kiều Tất La. Đến gì? Tôi làm thầy ông mà chắc lẽ em đi sách bom, sách đạn, sách súng để bắn cái dân tộc của tôi, phá cái nhà của tôi, thì không được. Thì cuối cùng rồi gì? Xóa tan cái chuyện rồi, cái ý thức gọi là đi chiến tranh, đi chiếm hữu một cái đất nước khác. Trên cái nạn mà gọi là cái nước lớn ăn hiếp nước nhỏ trong thời kỳ này là một. À, bây giờ chuyển luân pháp vương thì ai là cái người chuyển luân pháp vương? Pháp vương ai là người pháp vương? Ai là người pháp vương? Cái người mà là gì? Là ông vua pháp là gì? Là đủ sức, khả năng, đủ lý luận để vượt trội tất cả những cái lý thuyết khác. Hiểu không? Cái đạo lý của mình nó vững vàng, nó hay hơn tất cả những đạo lý khác. Làm loại pháp vương ai? Chỉ có Gotama mới có làm pháp vương. Tôi xưng pháp vương được không? Hả? Nhưng bây giờ sao?
Bây giờ nhan nhãn ở Việt Nam là mấy ông là cô nói pháp vương không? Pháp vương ông mới nói gì mà pháp vương? Pháp vương Đức Phật là những cái đạo lý, cái hệ thống giáo lý của Đức Phật này là do Sakya Muni tìm ra và phát hiện cái này. Thì ông là pháp vương, ông vua của cái này. Và ông làm vị Sakya Muni Đức Phật Thích Ca là cái người giỏi hơn, tốt hơn, đạo lý vượt trội của những cái tôn giáo khác. Thì ngài mới trở thành một pháp vương. Bây giờ mấy ông là những người đệ tử của Đức Phật theo vào quốc gia, làm con trò hiểu thành tớ, bây giờ chưa bao giờ ở đây hồ đồ. Những người đi hồ đồ và xem thầy tổ ngạo mạn và xem lại lại cái này, ta không thấy vậy được. Pháp vua chỉ có một mình Đức Phật và trong điều kiện này thôi, không có một người khác. Sao mà em anh làm đệ tử Đức Phật, anh em nói cái giáo học của tôi bây giờ trở thành pháp vua? Không có chuyện này. Tôi không đồng tình. Và cái chuyện này là một cái chuyện mà tôi cho rằng là không hợp lý.
Bây giờ là có một điều là cái thời đại chúng ta nó có một điều là chúng ta kém không hiểu về một cái giá trị, cái đạo lý, cái hệ thống triết lý của Đạo Phật. Chúng ta thường tự xưng là cho mình lại. Tôi nói cho vị, tôi dạy cả cuộc đời tôi dạy, tôi biết rất rõ. Bây giờ những cái ông giảng sư mà nổi tiếng đó, ông cha mà ông nói đó là ông biết thành là gì, cái đám đệ tử đó, đám đệ tử của ông, mà giả sử ông là một giảng cái giáo Đức Phật, nhưng mà có Đức Phật xuất hiện với ông đó, thì đệ tử đó cộng ai? Nó cộng ông với Đức Phật. Nó cảm với ông là giảng sư, nó xem giảng sư là một thầy của Phật đó, chứ không phải là nó cảm Phật. Vì lý do tại sao mình giảng vào một cái nào biến thành những người đệ tử mình đã làm gì, nó xem mình là số một. Và Đức Phật đó thì nó ra đời cũng phải một thầy tôi. Tôi là thầy của ông, nó mang là thầy của tôi. Và cái chuyện này rất cụ thể là gì? Tôi thấy là gì? Cái đó nhà tử học trò tôi, nó học thì nó đi mới học trò, nó đi là nó học. Nhưng mà dạy cho một cái thời gian gì, tại cái trình độ nó như thế, cho nên tôi chỉ dạy cho nó để nó hiểu thôi. Cho nên nó học xong cái đầu gì thì bắt đầu lên nó một cái lớp hai, thì nó học một cái lớp, bắt đầu nó nghĩ là nó cuối cùng là gì, cái ở lớp một thì như vậy thì đại khái như vậy ok rồi. Cho nên nó ngồi là nó làm thì tôi cũng ngồi tôi nghe nó lo rồi đó, thì nó nghĩ ra là lên lớp hai á thì tôi cũng vậy nữa. Lên lớp ba tôi nghĩ rằng là khi nó tốt nghiệp rồi gì, và nói thẳng là ông có tốt nghiệp ông có làm gì ra. Và tôi nói rằng là gì, những cái điều, cái kinh nghiệm mà sử dụng chắc chắn rằng không thể nào vượt mặt được. Trừ được là ông vui đầu vui cổ, ông làm hết sức thì ông ở đây.
Nhưng mà nó tới khi nó tốt nghiệp, nó tới tiến sĩ xong là ra, nó nghĩ là bằng tôi và vợ tôi không cho có đứa nào mà nghĩ là nó nói. Và cái đấy là một kinh nghiệm của tôi nói cho vậy. Còn mập á, nó cứ giả được cái đầu, nhưng mà đầu xong là nó nói bằng tôi không, rồi bây giờ nó lại có những điều nó muốn nói vượt tôi. Lý do tại sao đó? Bởi vì anh kép trong cái chuyện để tìm hiểu, và anh không biết cái nguồn tư liệu, và anh không nắm được cái tư liệu, cho nên không thấy là cái ông thầy của anh á, những người chuyên gia đó, họ là tái hiện toàn bộ những cái đề ông này, cái gì không biết. Nhưng mà có nghĩa là cái trình độ mà tôi chỉ nói ông tìm hiểu cái này thì nói một bộ thôi. Và cuối cùng là gì? Học trò đi học tôi à, nhưng mà về nó học bắt được là tiến sĩ là gì? Là nó không phải về nó một cái động tôi với không bao giờ. Và đôi khi á là nó nói những cái điều á là cái thứ nó vượt tôi, nhưng mà vô lý thì cái cãi nó. Thì điều đó đã tiếp một điều, tôi chỉ tiếp một điều rồi, tôi bảo lắm chắc chắn anh không bao giờ tiếp một. Tôi bảo rằng anh chỉ dừng lại đó và anh thua vừa thôi, anh không bao giờ. Và nếu anh có phát triển thì anh sẽ mang hẳn cái mà không có lợi cho ta của anh rồi. Tôi giả bảo chắc chắn được. Anh không làm được cái gì đâu. Chuyên nghiệp mới làm một cái gì, anh làm một người nghiên cứu không làm. Anh làm một nhà khoa học làm được. Và anh chỉ là người lãnh nhãn lên lên nét được quảng cáo vụ trụ, nhưng mà chắc chắn là gì? Tôi đi ra vùng cấm thì tôi có nước sắt dép cho anh cho anh. Tôi nói thật có vậy này. Còn nói chuyện mà ông mà đi vào một chuyện cái bông tôi ông mà sắt dép cho chúng con để cho đường mọi chuyện mà này. Trên hai cái thành phố khác nhau cũng được quân chúng và lãnh đạo chuyên môn này là hai cái.
Thưa quý vị, để ý những chuyện đó và tránh trường hợp, quý vị tránh một trường hợp. Hôm nay quý vị học cái chuyện này, tôi nói chuyện này thôi, nhưng còn biết bao nhiêu vấn đề quý vị cần phải học nữa. Nhưng điều đó không nghĩa quý vị là sau khi học cái này quý vị biết nói rằng là như vậy thì cái hiểu tôi cũng bằng ông rồi. Và nếu quý vị đã nghĩ như vậy thì quý vị gì? Dừng cái chuyện học này. Quý vị không bao giờ tiến bộ được, phải không? Cho nên tôi rất sợ hiện bây giờ tôi làm một công việc, tôi muốn đào tạo một thế hệ tương lai các đủ trình độ đủ anh để làm công chuyện để hoàn dương Phật pháp. Nhưng tôi cuộc đời này nó cần bằng cấp, nhưng mà tôi đã cho một cái gì, tôi đào tạo bằng cấp, thì đây là một con đường rất con đường học thuật chuyên môn. Vì lý do tại sao nó có cái bằng rồi là nó bằng tôi, nó có cái bằng cao học nó bằng cái bằng cao học của tôi thì bằng gần bằng này, nên có cái bằng tiến sĩ nó bằng tôi rồi. Thì tôi ông ngăn nhau chứ sao quê là tôi học ông nữa. Nhưng mà ngày xưa thì nó học thì nó cảm thấy rất vinh dự, nhưng bây giờ nó lấy được cái bằng cao học tiến sĩ nó về nó học của tôi, nói sao mà ông không cao học và tôi không cao học, ông tiến sĩ tôi tiến sĩ mà giờ tôi đi học ông, nó xấu hổ. Cho nên quý vị là nên để ý bằng chuyện những chuyện đó. Cho nên tôi rất sợ, cảm thấy rất sợ khi mà tôi cho những cái người mà để tôi tiếp tục đào tạo. Tôi sợ không phải là nó sợ nó bằng tôi, tôi rất muốn nó về cái mặt trình độ kiến thức, về mặt tư duy nó hơn tôi, nhưng mà nó không hơn cái mặt này, nhưng mà hơn cái mặt cao ngạo, nó hay hơn cái mặt danh lợi nữa rồi, muốn hơn cái điểm này. Cho nên là cái một cái câu chuyện là hết sức là nguy hiểm, hết sức là chướng ngại trong cái việc mà để tìm hiểu Phật pháp. Thì đây tôi nói những cái tâm sự của tôi để nói cho vị. Rồi chúng ta tiếp tục. À đây là sanh lão bệnh tử nè. Thì cái cần này tôi không cần nói vị nữa, tôi coi thử cái chỗ nào cần. À đây là gặp đánh cái gì? Gặp một người chết. À rồi cúng dường Bồ Tát nghĩ rằng ta đấy để... À đây bây giờ đây cái đoạn này nói cái đoạn này truyền pháp. À, thái tử bèn thâu nhận cho cùng đi theo giáo hóa khắp mọi nơi. Từ hôm này sang thông khác, từ nước nọ đến nước kia, ngài đến chỗ nào cũng được cung kính cúng dường tứ sự. Bồ Tát nghĩ rằng ta cùng đại chúng thường đi qua các nước, chỗ nhân gian ồn ào, sự này không thích hợp với ta lắm. Lúc nào ta mới xa được đám đông này, ở chỗ thanh tịnh mà suy gẫm đạo lý. Thì cái đây là cái đoạn là gì? Sau khi thành đạo bắt đầu hoàn hóa. Nhưng mà cái chuyện mà hàng hóa này đi vào nhân gian nó bất lợi. Cho nên là cái ước muốn là trở về cái cảnh thanh nhàn tịch mịch đó, để mình ngồi mình suy gẫm lại cuộc đời. À, ngài là suy nghĩ chúng sinh thật đáng thương, thường ở trong tâm tối, mang lấy cái thân nguy khốn mong manh, nào sinh nào già, nào bệnh nào chết, đủ mọi thứ có nạn. Chúng chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, cứ duyên theo cái khổ uẩn này mà trôi nổi không bao giờ cùng. Ta lúc nào mới có thể thấu triệt được khổ não, diệt hết cái sinh già bệnh chết đó. À, ngài đã suy nghĩ già chết từ đâu mà sinh, thì bắt đầu á, là 12 duyên khởi. Đó nè, 12 duyên khởi đã bắt đầu hình thành. Thì cái giáo lý của Đức Phật thì giác ngộ 12 duyên khởi. À, ở đây 12 duyên khởi, trình bày 12 duyên khởi. À, thì đây là cái duyên khởi và duyên diệt. Đây là gì? Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì diệt. Thì đây là bây giờ hết giờ chưa? Hả? Hết rồi. À, 4:30. Bây giờ đọc cái chỗ này rồi bắt đầu cho hết. Phật Tỳ Bà Thi ở chỗ nhàn tịnh suy gẫm như vậy, ta nay đã chứng được pháp vô thượng thậm tâm vi diệu, pháp khó thấy khó hiểu, tịch tịnh thanh tịnh, chỉ có người trí mới thấu biết, chứ kẻ phàm phu không thể hiểu được. Bởi vì chúng sanh có những nhân dị biệt, kiến dị biệt, chấp thủ dị biệt, sở kiến dị biệt, dựa theo kiến thức dị biệt đó, mọi người chỉ thích điều mình mong cầu, làm theo tập quán của mình. Cho nên chúng sanh không thể thấu hiểu được lý duyên khởi của diệu lý của ngài là chứng ngộ. Đó nè, ngài thấy được phát hiện cái giáo lý là duyên khởi đó. Cho nên bây giờ là gì? Cái mà điều mà ta chứng ngộ đó chúng sanh rất khó thấy có hiểu. À, cho nên vậy đối với niết bàn diệt tạng khác cái là càng khó hiểu gấp bội phần. Nếu ta dầu vì chúng sanh mà nói ra thì chắc chúng không hiểu nổi, còn trở lại gây phiền nhiễu suy nghĩ như thế. Rồi Thế Tôn ngài im lặng không muốn thuyết pháp. Chư thiên tịnh vật rất là này. À, lúc ấy vị vua Tịnh Phạn Thiên biết tức thì biết Đức Tỳ Bà Thi đã nghĩ như vậy, liền tự nhủ thương thay thế gian này đang bị sụp đổ. Đức Phật Tỳ Bà Thi vừa chứng được pháp thân vi diệu như thế mà không muốn nói ra. Ngài chứng nhận, ngài phát hiện cái đạo lý giác ngộ, đạo lý của duyên khởi, nhưng mà muốn chích luôn không nói nữa. Cho đó là cái sự suy sụp. À, tức thì trong khoảnh khắc như lực sĩ duỗi tay, ông từ cung Phạm Thiên bỗng dưng hiện xuống đến trước mặt Phật, cúi đầu đảnh lễ với Phật rồi đứng lui một bên, đầu gối phải quỳ sát đất, chắp tay và đảnh ngưỡng mong Đức Thế Tôn kịp thờ nói thuyết pháp. Nay bụi bặm nơi các chúng sanh này mỏng nhẹ, chúng có các căn bé nhạy, có lòng cung kính dễ bề khai hóa, chúng đã biết sợ những tội lỗi không thể cứu chữa. Trong đời sau biết dứt trừ các ác làm phát sinh được thiện. Phật bảo Phạm Vương, thật vậy, thật vậy, đúng như lời ông nói sao? Nhưng ta ở chỗ thanh tịnh, thầm lặng suy nghĩ, nếu ta nói pháp thầm thâm vi diệu mà ta chứng,
cha chúng tất nhiên chúng không thể hiểu, lại gây thêm phiền muộn xúc phạm đến ta. Vì vậy ta im lặng không buông ra tham. Ta trải qua vô số kiếp cần khổ, không biết nhắc tu tập những công hạnh vô thượng nay mới được. Thì cuối cùng là gì? Thì cái Phạm Vương lại âm cầm thiết tha tỉnh một lần nữa, và thiết tha lần thứ hai thì bắt đầu với Phật cái này. Cái đoạn này là đoạn kinh Phạm Thiên tỉnh Phật nó thành. Thì cuối cùng là bắt đầu với Phật nó thành. Thì cái đoạn này chúng ta nói là cái đoạn này chúng ta nên hiểu rằng không phải là ai tỉnh cả, nhưng mà Ngài đang cho suy nghĩ, nếu ta tuyên bố cái lá giáo lý như vậy thì giáo lý đó là nó là ngược lại cái tư tưởng do Phạm Thiên sinh ra của cái ông Phạm Thiên, là cái ông chúa tể sinh ra và ông có cái quyền năng để biết. Nếu ta đi ngược lại đó thì ta chỉ chắc chắn là bị tu di ta tập Phật, nếu không thì cũng bị gì tù đầy không thể làm được. Nên bằng cách này vì chúng sanh cái Phạm Thiên nó là do những người Bà La Môn tạo và nặng thành một đống Phạm Thiên để cho quần chúng tin vào đó để thiết lập cái bốn giai cấp. Thì Đức Phật bây giờ muốn đã có bốn giai cấp thì phải có một cái hệ thống triết lý quần ngã tư tưởng Phạm Thiên. Cho nên Ngài giác ngộ của Ngài là cái nội hàm là duyên khởi, là duyên khởi là ngược lại tư tưởng Phạm Thiên. Nhưng mà bây giờ Ngài tuyên bố cái này là chắc, cho nên Ngài mượn Phạm Thiên, Phạm Thiên thỉnh tao không nói nghe mày được cái đồng không? Phạm Thiên phải nhận bỏ mày. Thì chính điều này cho nên Đức Phật bắt đầu nó từ Đức Phật à. Thì đây là cái nội dung của cái kinh gọi là Kinh Đại Bộ Viên, tức là những tư tưởng cốt lõi ở trong kinh Phật. Thì đây là một cái bài kinh này, còn lại không phải về gì tôi suy nghĩ từ cái thể đọc thêm, nhưng mà cái nội dung chính là đây. Thì tôi xin trình bày rồi. Bây giờ có ai nói muốn nói gì không? Nếu không thì chúng ta hôm nay chúng ta có biết tại đây như vậy. Cái kinh Bản Nghiêm, cái kinh Bản Nghiêm là một cái kinh mà tôi tạo ra một kinh này, các bạn kinh đó thì cái cách đọc, cách hiểu, chúng ta lý giải là chúng ta phải làm như vậy thì nó rõ hơn. Còn các vị phải đọc lưu mù là mờ, quý vị và cứ theo đó thì sao đọc sao khó đi như vậy, và quý vị hiểu là hiểu cái nghĩa đen nó phải là nghĩa bóng. Và ở đây mọi người phân tích là hai cái loại, một cái loại nghĩa có và cái nghĩa đen đó. Thì tất cả cái vật thì chúng ta phải sử dụng cái biện pháp, cái cách này để phân tích, chứ không phải là chúng ta sử dụng đã được. Thì đây là cái điều mà tôi mong muốn thì muốn trao đổi với mọi người, mong muốn học.